Ông tổ số 1 là ai? Ông tổ số 1 là Ngài Ca Diếp. Mà Ngài Ca Diếp ngộ ở cái gì được làm tổ? Đó, bây giờ quý vị từ kinh rồi nhìn là thiền, không có cái lạ. Thì ở trong hội Linh Sơn, Đức Phật muốn thử coi ai lãnh hội được cái Ngài muốn chỉ. Nên là trong hội Ngài đưa cành hoa sen lên. Đó, đưa lên rồi cái Ngài nhìn từng người, từng người, từng người. Ai cũng ngơ ngác hết. Nhưng mà nhìn tới Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp mỉm cười. Cái Ngài liền thọ ấn chứng cho. Thì như vậy, cái đưa cành hoa sen với cái đưa cánh tay lên, có khác không? Khi đưa cành hoa sen lên, Ngài nhìn, lấy mắt nhìn, mà theo Ngài Chân Nguyên Ngài nói rằng tứ mục tương cố đó, bốn mắt nhìn nhau đó, mắt ông Phật, mắt của Ngài Ca Diếp nhìn ông Phật, Ngài Ca Diếp nhìn Phật cười, tức là con hiểu hiểu thầy rồi đó. Thì Đức Phật Ngài liền thọ ký. Mà thọ ký, khi mà thọ ký Phật nói sao? Nguyên câu chữ Hán là ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, trao cho Ca Diếp. Hồi xưa đọc được đó tôi thấy như thần chú, không hiểu cái gì nói. Nhưng bây giờ thấy rõ như ban ngày. Chánh pháp, có cái chánh pháp, nhãn tạng là kho con mắt. Kho con mắt, chánh pháp ở kho con mắt. Nó thật tướng mà vô tướng, vì cái thấy nó đâu có là không có tướng, là mà nó không không lúc nào vắng, là thật tướng mà không có tướng. Đó. Nay trao cho Ca Diếp thì như vậy quá rõ ràng đó. Như vậy thì từ cái nhìn của mắt mà Phật thọ ký cho làm tổ. Vậy thì quý vị thấy có khó không? Nó là từ trước tới sau nó có mạch thủy chung lắm. Chứ đừng không thì nhiều khi mình thấy sao mà thiền tông quá gở quá. Không nói cái gì hết, đưa tay lên mà nhìn rồi cười rồi cái rồi thọ ký. Rồi tới Ngài A Nan. Ngài A Nan hỏi Ngài Ca Diếp, nói Thế Tôn, ngoài truyền y bát cho sư huynh còn truyền cái gì nữa không? Thì Ngài Ca Diếp kêu A Nan, Ngài dạ, cái cây phướng tới chùa Ngã. Thì mình lâu nay cứ nghĩ tại sao cây phướng tới chùa Ngã, nhưng mà không ngờ kêu liền dạ. Thì cái đó đó, chuyện cái đó đó, phải không? Kêu cái nghe cái ứng trên trả lời liền, đâu có suy nghĩ. Thầy, cái câu kia là cái câu nói qua đánh lừa chơi thôi. Ngài A Nan liền ngộ. Thì như vậy thì rõ ràng đang là truyền ở mắt, truyền ở tai, chứ đâu có. Như vậy thì bây giờ hỏi tất cả quý vị ở đây, tai mắt có thiếu không? Có người nào thiếu không? Chúng ta có đủ, mà tại chúng ta không dám dùng nó, không dám nhận nó, mà chạy theo tam bành lục tặc, nó cứ dẫn chạy ngược chạy xuôi cả ngày, không có rảnh. Chứ còn thực tình nơi mình đủ tất cả những cái hay, cái tốt, cái siêu thoát, chứ không có thiếu bao giờ. Nên đạo Phật, tôi nói thẳng, nó thực tế không thể tưởng tượng. Không phải dạy mình đi kiếm cái gì ở đâu, mà dạy ngay mình khai thác ra cái sẵn của mình. Cái sẵn của mình có mà chịu khó khai thác là được. Mà không chịu khai thác, cứ mong đi đâu á, đòi về cực lạc với Phật đón và cho vui. Cái mà của mình đây mình bỏ quên. Cho nên tất cả kinh đều nói mình có hòn ngọc quý mà không biết xài. Như vậy thì cái tu của mình mới nhìn thì thấy như nó mơ hồ, nó không có cụ thể, vì không có làm lợi ích cho ai. Nhưng mà đi sâu rồi mới thấy là một việc làm phi thường. Giả sử họ có cười và chế nhạo, mình cũng cười thôi. Mình biết họ không hiểu mình nói. Việc làm của mình không phải là việc làm trẻ con, là việc làm siêu thoát, phi thường. Mà người tầm thường họ không hiểu thì chỉ cũng phải thôi, không trách gì họ. Nên người ta chê mắng gì cũng cười thôi, không có gì lạ. Đó là một cái điều mà tất cả chư tăng mình phải có cái thấy cho nó thấu đáo, chứ không nên tu một cách lững lờ để hết ngày hết tháng mà tính với Phật. Năm nay tôi được 5 tuổi hạ rồi, 7 tuổi hạ rồi, cứ tính như vậy thì nó, nhiều khi tôi thấy một mùa an cư nó cũng không thấm vào đâu hết, nó cũng lật bật qua chứ không có gì. Mà cái quan trọng là mình quyết tâm mình tu, tu cho được, tu cho đến nơi. Đó là cái quyết tâm. Từ những cái điều mà tôi kể đó đó, thì quý vị nhìn lại trong sử Phật, trong sử Thiền Tông không có khác chút nào hết. Ví dụ như ở ngày Hoàng Ba, ông Bùi Hưu lại nói tướng của ông thầy này ở đây, mà ông thầy ở đâu? Ông kêu Bùi Hưu, dạ, nó ở đâu? Ông ngộ liền, ông cư sĩ mà. Như vậy thì cái thuật mà chỉ thẳng cái thật của mình ở mắt ở tai, nhà thiền dùng hết sức là nhiều. Còn ngày Quy Sơn là ai đi tới đưa cái Phật tử lên, mình không biết tại sao đưa cái Phật tử. Đó. Như vậy thì để cho quý vị hiểu được cái gốc ngọn của người tu thiền, từ kinh điển đi qua Đức Phật trong lúc còn hiện tiền chỉ dạy, rồi tới chư tổ cho tới ngày nay đều không khác. Trọng tâm nhắm thẳng cái đó. Như vậy thì tu thiền có thực tế bằng mình đi tụng kinh cầu nguyện giùm cho người ta không? Thực tế bằng không? Bởi vì tụng kinh cầu nguyện thì đó là cái tốt, cũng như chúc lành là một cái điều tốt. Nhưng mà bảo đảm thì không ai dám bảo đảm hết. Một việc làm mà không dám bảo đảm thì cái đó cũng là cầu may thôi. Còn cái tu này là mình khui lại cái chân thật nó đang bị khuất ở trong mình. Nó là gỡ những cái mối rối để cho nó hết ràng buộc, để rồi ngày mai kia chúng ta có một con đường đi để giải thoát sanh tử rõ ràng, chỉ dạy cho mọi người. Bởi vì không phải nói tu chỉ để có cái hình thức tụng kinh ngồi thiền thôi, mà nội tâm chúng ta không phải giờ ngồi thiền mới tu, mà ngoài giờ ngồi thiền chúng ta cũng luôn luôn phải nhớ ứng dụng. Được như vậy đó thì cái tu á mới tới nơi tới chốn được. Chứ còn chờ giờ ngồi thiền mới tu, giờ tụng kinh mới tu thì nó ít quá. 24 giờ mà ngồi thiền có mấy tiếng, 6 tiếng có khi không tới nữa, phải không? Còn tụng kinh thì cũng có 1 tiếng nửa tiếng gì đó chứ gì. Còn bao nhiêu giờ khác để làm gì? Những giờ khác làm gì? Bình đẳng hả? À, nói nữa thật nghe, người tu không có quyền nói dối. Mình phải thực để làm những cái gì mà mình đương nguyện làm. Nhiều khi mình dối mình nhiều lắm. Ai tới thấy khen thầy ở đây tu hành chân chính cũng vui, nhưng mà thực ra cũng có những giờ nó dốc, có không? Rồi cũng có giờ vọng tưởng nữa. Nhiều khi ngồi ở đây mà tâm nó chạy ngoài Bắc chạy Nam gì đủ thứ hết. nên mình phải khéo, luôn luôn điều chỉnh mình, vừa có những ý niệm sai lầm, vừa có cái nghĩ gì ngoài chuyện đạo đức thì mình phải chặn đứng đó. Tu như vậy thì khả dĩ ngày nào đó mình sẽ được có lợi ích lớn, chứ còn không thì khó mà có lợi ích được. Bởi vì tất cả chúng ta không có ai là sẵn đầy đủ phước, muốn gì được nấy, chỉ cần ước là được. Muốn thành Phật liền thành Phật, muốn thành Thánh liền thành Thánh, mà phải dụng công tu hành cực khổ, nghĩa là có khi phải hy sinh cả cuộc đời mới có thể làm được. Nên nói để cho chư Tăng biết rõ cái trọng tâm của sự tu. Thực ra nếu nói thì mấy huynh đệ bây giờ tu còn có người nhắc chỉ, còn chính tôi tu mới là khó, không ai nhắc chỉ hết trơn. Mà cái quyết tâm của tôi có cái, nếu nói theo tôi gọi là bệnh, có cái bệnh làm cái gì thì phải làm cho tới nơi, làm cho được, chứ tôi không có chịu làm để mà làm thôi.